Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chương trình hôm nay với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Trà My kính chào bác sĩ Hội.
Kính chào tất cả quý vị khán thính giả và kính chào cô Trà My cũng như là ban giám đốc đài VOA.
Dạ, cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp. Trong lúc chúng tôi trình bày cái chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nhận những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị liên quan tới chủ đề cũng như liên quan tới sức khỏe để gửi tới bác sĩ Hội giải đáp trực tiếp. Xin quý vị vui lòng để những cái câu hỏi của mình bên phần bình luận nha. Và ngày hôm nay mình tiếp tục nói về những cái thông tin mới nhất về đại dịch COVID, thưa bác sĩ. Thưa quý vị, là chúng ta biết là trong lúc mà dịch COVID vẫn còn đang hoành hành khắp nơi trên thế giới thì các cuộc nghiên cứu đã dẫn ra những cái khám phá mới, những cái phát hiện mới liên quan tới dịch bệnh này. Và có những thông tin vui và cũng có những thông tin chưa mấy được vui. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ lần lượt gửi tới quý vị, đó là thông tin về vaccine, có những kết quả ban đầu rất khả quan, thông tin về việc là có khả năng nguy cơ lây nhiễm từ mẹ sang con đối với COVID mà trước đây thì mình chưa hề nghe nói con đường lây nhiễm này, và những cái thông tin khác liên quan tới cái tỷ lệ lây nhiễm COVID cao thấp ra làm sao trên khắp thế giới mà mọi người qua những cuộc nghiên cứu đã quan sát được. Mời quý vị theo dõi trong chương trình hôm nay nhé. Và trong lúc theo dõi, xin quý vị vui lòng để những thắc mắc của mình. Dạ, thưa bác sĩ Hội, nói về thông tin vui trước, đó là vaccine của Moderna, một trong những cái công ty bào chế vaccine hàng đầu hiện bây giờ đang trong cái cuộc đua tìm ra cái vaccine chống COVID, thì họ vừa loan báo kết quả ban đầu rất là phấn khởi, đó là có hiệu quả và kích thích được cái sự miễn nhiễm của con người đối với COVID. Xin nhường lời cho bác sĩ Đỗ Văn Hội, vaccine của Moderna đã qua cái giai đoạn thử nghiệm như thế nào, ghi nhận những kết quả ra sao thưa bác sĩ?
Trước khi đi vào chi tiết cái kết quả đó thì chúng tôi cũng xin nhắc lại là chúng ta nên giữ tất cả những cái biện pháp để là mình ngăn ngừa. Ví dụ như là chúng luôn luôn rửa tay, phải không ạ? Và những cái nơi công cộng chúng ta nên đeo mask, hoặc là chúng ta giữ cái khoảng cách, vân vân, những cái là thông thường chúng ta cần phải ngăn ngừa trước. Vâng, thưa, đó là một cái tin mừng, bởi vì chúng ta cái bệnh dịch này đó là thế giới chưa có biết nhiều, rất là chỉ có mấy tháng thôi, thì do đó đó người ta rất là lo âu không biết phải như thế nào. Thì mới đây nhất là cách đây vài ngày thôi thì chúng ta thấy là có cái công bố là cái
The first COVID-19 vaccine tested in people showed early promising results on Tuesday. Biotech firm Moderna was the first to start human testing of an experimental vaccine for the coronavirus in March. US researchers reported
và cái chỗ chích này có hơi đau, vân vân. Nhưng mà nó có kết quả, có nghĩa là gì, nó có những kháng thể. Và bây giờ đến cái giai đoạn, kia là giai đoạn cuối cùng, tức là giai đoạn 3. Tức là sẽ khởi sự vào cuối tháng này, tức là khoảng ngày 27 tháng 7. Thì trong vòng 3 tháng, thì sau cái đó thì gần như là chính thức, nếu mà không có gì trở ngại nữa đó, thì đã sẽ được công nhận chính thức. Mà hiện nay thì chúng tôi biết là các cái hãng, các cái công ty họ đã chuẩn bị rồi. Đã chuẩn bị là kể như là 300 triệu liều và có thể 500 triệu liều. Khi nào mà kết thúc là có như có liền. Đấy, cái là tin mừng của chúng ta. Thì cái gì cũng vậy, dịch bệnh hay cái gì cũng là cái vấn đề đề phòng rất là quan trọng. Mà nếu mà thuốc chủng ngừa này mà đã giúp, mà đã thành công, thì đó là một cái tin mừng cho thế giới, cho nhân loại trước cái nạn dịch rất là nguy hiểm này đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, mình đang nói về kết quả của vaccine chống COVID từ hãng Moderna. Thì cái kết quả vừa rồi mà họ ghi nhận được là thấy có kích thích miễn dịch, thấy là an toàn, không có những cái triệu chứng hoặc là phản ứng phụ hoặc là những cái gọi là biến chứng nguy hiểm, nguy hại. Nhưng mà cái kết quả mà ghi nhận được đó là từ cái sự quan sát ở giai đoạn nào? Tại vì lúc này bác sĩ nói là họ bắt đầu bước vào giai đoạn 3, tức là qua giai đoạn 1, qua giai đoạn 2 rồi. Kết quả vừa rồi là của giai đoạn mấy thưa bác sĩ?
À, cái giai đoạn vừa qua đó, nó thử nghiệm trên một số nhỏ thôi. Là như bây giờ là cái giai đoạn này có thể là 30.000 người, có thể trên nữa. Và có thể là xét nghiệm ở rất là nhiều nơi, thử nghiệm ở rất là nhiều nơi. Thì cái giai đoạn này á, là nó để xác nhận những cái kết quả mà đã đạt được ở giai đoạn 2. Giai đoạn 1 là lúc khởi đầu thôi, nhưng giai đoạn 2 là trong cái thời kỳ vừa qua. Thì bây giờ cái giai đoạn 3 này nó xác nhận những cái điều mà xảy ra ở cái giai đoạn 2, là người ta thấy là nó có hiệu quả, nó không có biến chứng, nó không có gây ra những cái tác hại đó. Thì người ta xác nhận lần chót để làm cái gì? Để sau 3 tháng đó, thì vào khoảng là 3 tháng thì họ sẽ xác nhận là nếu mà không giống như là cái giai đoạn 2 không có gì trở ngại đó thì chính thức được công nhận. Thì như thế đó là bắt đầu là áp dụng trên con người đó, thưa quý vị. Đây là cái tin mừng. mà chúng tôi nghĩ rằng là thường thường đến giai đoạn 3 là cái giai đoạn là tương đối nó có ít những cái chuyện gì khác xảy ra, cũng có thể nhưng mà nó không quá lớn. Và thưa quý vị,
đó là kết quả thử nghiệm trên người đang bước vào giai đoạn 3, bắt đầu vào ngày 27 tháng này, tức là ngày hôm nay đã là 15, chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là họ sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 với cái vaccine của Moderna này. Thì cái giai đoạn 3 đó, như bác sĩ nói, mà bắt đầu giai đoạn 3 đó thì khoảng 3 tháng nữa thì mong là sẽ có được kết quả cuối cùng, là cho nên là từ đây tới cuối năm. Như dự đoán ban đầu lúc trước đây người ta cũng có nói là chậm nhất là từ đây tới cuối năm là sẽ có những cái tín hiệu đầu tiên, những cái vaccine đầu tiên khả quan hay không. Và sau đó nếu mà có được cái vaccine mà được chuẩn nhận xác định là an toàn, là kết quả rồi, thì người ta mới bắt đầu sản xuất hàng loạt cho dùng đại trà. Hiện bây giờ thì mình cũng phải chờ cái thời gian từ đó cho tới lúc mà sản xuất đại trà chắc cũng phải 6 tháng nữa, ít nhất là 6 tháng nữa cho tới 1 năm nữa, phải không bác sĩ? Chứ không thể có ngay.
Tôi cũng xin nhắc lại là chúng ta cũng cần phải có những cái sự thật thận trọng. Chưa chắc là nó tất cả đều mà nó suôn sẻ 100% cả. Nó cũng có thể có những cái nhỏ nhỏ xảy ra, do đó có thể 3 tháng, có thể hơn. Nhưng mà người ta nói là cuối năm nay hoặc là đầu năm 2021. Nhưng mà thực sự ra đó là những cái cuộc thử nghiệm về vaccine nó phải đòi hỏi nhiều năm. 2 năm, 3 năm, có thể là 10 năm. Và người ta phải nghiên cứu về cái con virus đó. Thì có nhiều khi đó, sau khi nghiên cứu rồi đó, thì đã thế giới đã khai hết bệnh rồi. Đúng không ạ? Thành do đó thì chúng tôi cũng xin chúng ta cũng thận trọng. Những điều chúng ta nói đó, nó không thể là nói là 100%. Tuy nhiên nó có những cái nó kêu là những cái biến tượng rất là tốt qua những cái thử nghiệm vừa qua. Trong cái giai đoạn vừa qua thì nó rất là tốt. Bây giờ là người ta là rất là vui, tất cả khắp nơi trên thế vui và trên thế giới mọi nơi đều đang chờ, đang ngóng chờ cái kết quả cái giai đoạn chót đó, thưa quý vị.
Đó là giải đáp cho câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra với kết quả ban đầu mình thấy là nó an toàn, mình thấy là nó kích thích miễn dịch rồi, bắt đầu giai đoạn 3 vào ngày 27 tháng 7 này, người ta thử nghiệm giai đoạn 3, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đó là mình tiếp tục chờ cho giai đoạn 3 có kết quả khả quan nữa, ít nhất là trong vòng 3 tháng trước khi họ có
kết luận. Và tôi xin bổ túc thêm là theo dự định của chính phủ đó, thì những ai mà có cái bảo hiểm thì cái bảo hiểm đó sẽ cover nói chung, còn ai không có bảo hiểm thì sẽ miễn phí, không có tính tiền gì cả. Do đó là tất cả mọi người đều sẽ được chích ngừa cả, không có người nào mà kêu là không thể có chích ngừa. Đấy là cái tin mừng cho chúng ta.
Đó là nói về khả năng tiếp cận đối với vaccine này ở Mỹ, nơi mà đang có rất là nhiều những cái ca nhiễm virus cũng như là cái ca tử vong vì virus COVID. Và Moderna thì họ cũng ngay từ đầu họ cũng đã có những cái thông tin rất là khích lệ về cái vấn đề là trong cái cuộc chạy đua vaccine này đó, thì họ cũng cho thấy là họ là một trong những cái ứng viên nắm trong tay, một trong những cái ứng viên vững chắc, là không thấy có cái gì trở ngại hoặc có cái gì đáng lo đối với những cái vaccine của họ. Thì mình cũng hy vọng là cái tín hiệu vui này nó được kéo dài cho tới khi có được kết quả xác nhận cuối cùng là vaccine an toàn, chuẩn bị sản xuất ra lò. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ mình nói về COVID, nói về vaccine thì mình cũng nói luôn là bây giờ có những cái cuộc thử nghiệm càng ngày người ta càng thấy về cái tính chất nguy hiểm của COVID, trong đó thì có cái đường lây lan mới. Trước đây nếu như chị nói là COVID-19 nó có thể lây qua đường hô hấp, qua những cái hạt nhỏ li ti bắn ra từ cái hắt hơi, từ cái ho của người bệnh, thì nay người ta đã thấy là không chỉ như thế, nó lây qua bằng con đường không khí nữa. Nếu như trong những cái không gian kín, có mật độ người đông và không gian càng kín càng hẹp, với cái luồng không khí mà nó bí kín, nó quay chuyển vòng vòng, đặc biệt là dưới cái không gian điều hòa của máy lạnh đó, thì cái nguy cơ bị COVID nó cũng có. Và hiện bây giờ thì cũng có thêm một cái thông tin mới là trước nay đã nói là COVID không có lây qua đường máu như là HIVS, là mẹ truyền sang con, hay là đường tình dục. Nhưng mà ngày hôm nay có một thông tin mới cho thấy là có khả năng này. Xin nhường lời cho bác sĩ Hội.
Dạ vâng, những cái khám phá cũng như là nghiên cứu mới nhất đó, thì chúng ta cho thấy là vấn đề mà có thể lây qua cái đường không khí, cái này nó rất là nguy hiểm. Bởi vì không khí đó, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau thôi, không cần phải ho, không gì đó, thì có thể nó cũng đã có thể lây bệnh được. Do đó đó là những cái gì mà những cái không gian mà khép kín đó, rất cẩn thận lắm, rất là nguy hiểm. Đó rồi bây giờ đó thì có những cái báo cáo cho rằng là cái thai nhi đó, cái thai nhi tức là đứa con còn ở trong bụng mẹ đó, thì lúc trước thì người ta chưa thấy có cái gì kêu là có lây bệnh cả. Bây giờ ta thấy rằng là dĩ nhiên là cái trường hợp này nó cũng chưa có nhiều, nhưng mà nó có lây từ mẹ qua. Đó cái là vấn đề người ta đặt cái vấn đề rất là, do đó người ta rất là cẩn thận cho đối với lại những cái thai nhi, những cái thai phụ, người ta rất là cẩn thận để thai phụ không có bị nhiễm bệnh. Cái điều đó là rất là quan trọng. Do đó nếu mà quý vị nhà có những cái người mà có thai chẳng hạn thì rất cẩn thận, đừng để nhiễm bệnh, vì có thể nó lây, nó nhiễm qua bên cái thai nhi, và như thế đó là rất là nguy hiểm cho thai nhi. Do đó chúng ta rất là thận trọng, rất là cẩn thận thưa quý vị. Chúng ta đừng nói rằng là nghĩ rằng ồ thai nhi hồi lúc trước nói rằng là cái thai phụ không có không có high risk, không có cái nguy cơ cao, thì bây giờ là chúng ta cẩn thận thưa quý vị nha.
Dạ, và cái phát hiện đó là ở Pháp phải không ạ? Một thông tin
dạ, từ Pháp thì người ta đã tìm thấy, có thấy một và hình như là một kê thôi, thì mới một kê thôi, nhưng dĩ nhiên là đó cũng là cái báo động cho chúng ta, thì chúng ta phải cẩn thận hơn trước nha.
Dạ, mới phát hiện trường hợp đầu tiên, và dĩ nhiên là người ta đang theo dõi để xem coi có những cái trường hợp tương tự như vậy nơi các bà mẹ mang thai hay không, đối với trường hợp là mẹ lây sang con COVID trong lúc mang thai. Dạ vâng, thưa bác sĩ, nãy bác sĩ có nhắc tới cái không gian kính, thì cũng liên hệ đó, thì mình thấy có một cái thông tin là lúc trước người ta hy vọng là cái con COVID này khi tới mùa hè, mùa nóng, oi bức, nhiệt độ nóng, nắng gắt, thì có thể nó chết dần đi hoặc là có thể nó yếu đi, vì mình thấy thường thường là cảm cúm thông thường, những cái virus thông thường á, nó hoành hành dữ dội vào cái mùa lạnh, mùa đông, nó chịu lạnh, còn mùa hè, mùa nóng này kia thì nhiều khi là không có thích hợp cái môi trường để nó sinh sống hoặc là nó phát triển thêm. Thành ra người ta hy vọng tới mùa hè thì sẽ bớt. Nhưng mà thực tế ở Mỹ cho thấy là tới mùa hè hiện nay là tháng 7, giữa tháng 7, giữa hè ở Mỹ, số ca nhiễm COVID không bớt. Mà đặc biệt là những tiểu bang mà hiện bây giờ cao nhất nước Mỹ lại là những tiểu bang đang trong cái nắng oi bức nhất của mùa hè. Chẳng hạn như ở Florida, nơi bác sĩ đang sinh sống, Florida, Cali, rồi Arizona vân vân, thì những cái tiểu bang nóng bức đó hiện bây giờ lại có số ca nhiễm cao, thì khiến cho người ta suy nghĩ rằng là cái con COVID này tới hè mà nó vẫn tăng như vậy, vậy thì không phải là nó không chịu được nắng hè, nó không chịu được nhiệt độ, mà có lẽ là do mùa hè nóng quá, thiên hạ bây giờ lại tăng cường ở trong phòng máy lạnh nhiều hơn, cho nên càng kín trong khăn gian, càng kín thì càng quay quần với nhau, thì một người có nguy cơ bị nhiễm, một người đã nhiễm rồi không biết thì có thể lây cho người khác. Đó là cái lập luận, cái lý giải của người ta lúc này, thưa bác sĩ Hội. Dạ, về phía bác sĩ Hội thì bác
cái
sĩ
đó là đúng. Bởi vì đó, thực sự ra nếu chúng ta đi ra ngoài đó, ngày hôm qua chúng tôi đi ra ngoài bãi biển đó, thì rất là thoáng, không khí nó thoáng ghê lắm, thì không thể nào mà con virus có thể sống được và có thể là lây nhau được. Thì cái chuyện đó là ở bên ngoài tôi thấy rằng là cái không gian ở bên ngoài rất là tốt. Chỉ có những cái nơi nào mà bít kín hoặc là những nơi mà đông đúc người, ví dụ như là trong những cái quán bar, trong cái tiệm restaurant chẳng hạn, thì tất cả không khí nó cứ ở trong đó thôi. Vâng, thì do đó nếu mà một người nào có bệnh, họ vào trong đó đó, họ nói, họ thở ra, thì có con virus đó, nó sẽ luân chuyển ở trong cái không khí đó, thì chúng ta có thể mắc bệnh. Đó, do đó đó chúng ta không nói rằng là khí hậu nóng hay là gì, nóng hay nóng ở ngoài thôi, chứ trong nhà thì cũng vẫn là bình thường, ở nhà nào thì cũng có máy lạnh cả. Thì như vậy đó, chúng ta quan trọng vẫn là cái môi trường, vâng, ở trong cái không gian của chúng ta, đừng có quá khép kín. Mà nếu ở trong gia đình cũng có những cái report đó, có những cái là trong cái, vâng, có những cái trường hợp đó mà khi tất cả mọi người ở trong nhà đó thì nó sẽ dễ lây lắm. Một người bệnh thôi là có thể toàn thể trong gia đình đều lây cả. Đã, thành ra chúng ta cũng cố gắng làm thế nào đi ra ngoài được vẫn tốt. Những cái nơi thoáng khí, những cái nơi đông đúc là những cái nơi mà dễ lây bệnh, thì chúng ta phải dùng khẩu trang. Và cái điều đó là chúng ta nên, và cũng tránh xa, đừng có sát người nói chuyện gần nhau quá. Vâng, hoặc là có những cái thái độ là mình quá thân thiện đi thì có thể gây gây bệnh đó. Vâng. Yeah. Do đó chúng ta có cái ý trong óc của chúng ta đó, đừng có nghĩ đến là khí hậu cái gì, mà chúng ta quan trọng là cái vấn đề, những biện pháp chúng ta đề phòng. Cái đó là cái quan trọng lắm, bất cứ bệnh gì cũng vậy thôi. Thì nếu mà chúng ta không đề phòng chúng ta thì nó sẽ rất là lây bệnh thôi. Đó, thưa quý vị.
Yeah. Càng gần gũi, càng có những cái sự tiếp xúc gần thì cái nguy cơ càng cao. Thì hiện bây giờ cái đó là cái mà mọi người đang khuyên nhau là giãn cách xã hội. Thưa bác sĩ nói về những cái không gian khép kín, thì Trà My cũng liên hệ luôn là không những trong nhà của mình, ở mọi nơi bây giờ đa số là cũng dùng máy lạnh, trong những cái không gian ấm cúng máy lạnh rất là thoải mái, nhất là trong cái mùa hè này, thì cái đó là một cái môi trường rất là tốt. Nếu như mà có virus trong một người nào đó rồi thì nó sẽ lây qua cái đường không khí bít kín đó cho những người khác. Đó là những cái hộ gia đình nhỏ. Còn cái nguy cơ này nó còn lớn hơn nữa đối với những cái khu lớn hơn, ví dụ như khu nhà lớn như là nơi văn phòng, công sở làm việc, hay là siêu thị, hay là quán ăn. Đó là cái lý do mà hiện bây giờ ở Cali, ở một vài tiểu bang ở nước Mỹ đã bắt đầu đóng cửa trở lại sau khi cho mở cửa, là vì họ thấy nếu mà không gian càng bít kín, sinh hoạt chung càng đông thì càng nguy cơ, cho nên là đóng cửa, không cho nhà hàng phục vụ khách tại chỗ nữa, không cho tiệm cắt tóc hay làm móng hay là những cái dịch vụ săn sóc sắc đẹp hoặc là những cái tập thể dục trong nhà mở cửa lại nữa, tại vì họ nghĩ rằng những cái đó là không có thiết yếu. Mà nếu mà trong trường hợp mà bệnh dịch nó chưa có yên hẳn đó, mà lại gặp tập trung đông người, lại tụ tập trong những cái không gian đó, thì cái nguy cơ nó càng lớn hơn. Cho nên là họ lại phải đóng cửa trở lại là vì vậy. Và đặc biệt cái nguy cơ này, nếu mà những ai mà sinh sống trong những cái ngôi gọi là apartment đó, ở Việt Nam giờ mình cũng có là những cái chung cư, những nhà cao tầng mà bít kín trong một không gian chung với nhau, trong một nhà cao ốc như vậy, thì cũng có nguy cơ. Cho nên những người mà sống trong chung cư, làm việc trong building vân vân, thì luôn luôn phải mang khẩu trang khi bước ra khỏi cái phòng hoặc cái nhà của mình, hoặc cái gian nhà căn hộ của mình, để cho chắc ăn. Tại vì trong một cái chung cư như vậy, dĩ nhiên là họ sẽ có cái điều hòa máy lạnh chung, hay là trong một cái gian cao ốc hay là một cái văn phòng làm việc thì sẽ có cái sự điều hòa máy lạnh chung, thì nó có nguy cơ phát tán. Vì hiện nay là trong đường không khí là đã có dấu hiệu là virus COVID tồn tại được và lây lan.
Cho tôi thêm nữa, đấy là những cái sơ đẳng mà chúng ta cần phải biết. Nhưng mà những cái điều sau đây đó là cái quan trọng, là chúng ta hiểu rõ hơn tất cả những cái gì mà đã khuyên. Thí dụ nếu chúng ta là có bệnh thì chúng ta phải giữ, bởi vì cái đó có thể lây cho người khác. Do đó chúng ta luôn luôn lúc có bệnh là chúng ta nên cách ly ở nhà, chúng ta không nên đi ra ngoài. Và chúng ta nếu trường hợp mà cần phải đi đâu, chúng ta phải đeo khẩu trang phải rất là kỹ, bởi vì chúng ta có thể lây bệnh cho người khác. Và thứ hai, do đó đó, cái vấn đề mà thử xét nghiệm là quan trọng lắm. Thì chúng ta ở Mỹ thì tôi thấy hình như là 40 triệu người đã được xét nghiệm, thì có đó là càng tốt, bởi khi xét nghiệm đó thì chúng ta cho biết là chúng ta có bệnh hay không. Mặc dù cái thống kê cho biết rằng là 40% những người mắc bệnh không có triệu chứng, người ta kêu là silent carrier, tức là những cái người mang bệnh thầm lặng. Đó đó rất là nguy hiểm. Đó, nếu mà chúng ta thử được đó, khi dĩ nhiên là khi thử càng nhiều thì nó để lộ ra những người bệnh. Mà khi để lộ ra những người bệnh như vậy là chúng ta lại giữ, cố gắng để giữ những người bệnh, nó nên mình cách ly, tự cách ly ở nhà. Cái đó rất là quan trọng. Chứ nhiều khi chúng ta deny đấy, chúng ta không có dám. Chúng ta có triệu chứng mà chúng ta không dám thử, vì sợ là ồ lỡ có thì sao, để chúng ta phải cách ly, cái rất là nguy hiểm. Cái đó rất là nguy hiểm. Do đó quý vị lỡ mà có gì nghi đó, mình nghi đó, thì mình nên đi thử nghiệm liền. Ở Mỹ thì chúng ta bây giờ nó dễ lắm, thì khi mà xét nghiệm biết mình có đó thì mình nên cách ly, tự cách ly thôi, chứ không ai bắt mình cách ly cả. Thì như thế đó mình tránh được cái lây lan cho người khác, nhất là những người mà làm những công việc ở ngoài công cộng. Bây giờ dĩ nhiên là có nhiều nơi người ta bắt buộc là phải xét nghiệm, ví dụ những người làm neo hoặc là những người làm như ở công cộng đó, là xét nghiệm phải là âm tính thì họ cho làm, còn dương tính là họ không cho. Đó cũng quan trọng lắm. Nếu chúng ta mà có cái gì nghi ngờ là mắc bệnh thì nên thử, mà đã có thử là dương tính rồi thì nên giữ, đừng để lây cho người khác, rất là quan trọng. Ngay cả ở trong gia đình, giống như là chúng ta hồi xưa là bị bệnh lao đó, ta cho ngồi ăn riêng, thì bây giờ như vậy, nếu mà chúng ta bị đó thì chúng ta không thể ăn chung được, chúng ta dùng đũa, chúng ta dùng chung với nhau ở trong cái đĩa đồ ăn, cái đó rất là nguy hiểm, bởi cái đó là chính là lây bệnh đó. Nếu chúng ta mắc bệnh thì nên tránh, đừng để lây cho người khác. Đây chúng tôi xin nhắc nhở lại đó, thưa quý vị.
Đặc biệt là cái tập quán của người Á Đông là thường là chia sẻ với nhau những cái món ăn chung trên bàn ăn, một dĩa ăn chung thì có nhiều người cùng chia sẻ với nhau gấp vào, hoặc là lẩu, hoặc là những cái món ăn chung đó. Thì trong thời dịch bệnh này phải hết sức là cẩn thận cái vấn đề vệ sinh cá nhân.
Tôi đề nghị là nên chúng ta mua cái đồ gấp đó, nó có cái gấp đó, cái gấp đồ ăn cho để đó, thì giờ muốn cái gì ta kẹp vô cái ta bỏ trong đĩa của mình, như thế là hay nhất. Phải không? Nếu chúng ta không có chia thành riêng được thì ít nhất là chúng ta cái kẹp đó, rồi chúng ta bỏ lên trên cái đĩa hay chén của mình chúng ta ăn, thay vì chúng ta dùng đũa mình ta khuấy vào trong đó. Tôi thấy có nhiều người đó lại còn quen nghĩa là dùng đũa để mà vén đồ ăn cho nó gọn lại, cái ta chết rồi. Nếu mình có bệnh đó, là mình lại đưa vi trùng vô trong cái đĩa ăn đó, thì người khác gấp là người ta bị. Do đó chúng ta nên thay đổi cái tập quán. Vâng, chúng ta không phải nói là bỏ đũa, nhưng mà chúng ta bỏ cái chuyện mà dùng đũa quậy vào trong cái đĩa đồ ăn đó. Tôi thấy đây là gia đình nào cũng vậy à. Tôi thấy như thế là rất, chúng ta phải có có lẽ phải thay đổi cái tập quán đó thưa quý vị.
Dạ vâng, cẩn thận tối đa. Thưa bác sĩ, nhắc tới cái tính chất cộng đồng trong cái đại dịch này, thì có một cuộc nghiên cứu từ Tây Ban Nha, họ nghiên cứu về kháng thể COVID, kháng thể của con người chống lại cái COVID này, thì họ thấy rằng là nó có liên hệ tới cái chuyện được gọi là miễn dịch cộng đồng. Thưa bác sĩ, miễn dịch cộng đồng là gì? Trước hết xin bác sĩ giải thích cho mọi người được hiểu rõ miễn dịch cộng đồng như thế nào và mình phải lưu ý tới cái vấn đề miễn dịch cộng đồng ra sao trong thời đại dịch.
Thì chúng ta cũng nên biết những cái vấn đề đó kêu là miễn dịch cộng đồng. Tiếng Anh nó kêu là herd immunity. Herd tức là bầy đoàn với nhau, sống với nhau đó. Rồi nó miễn dịch, sống với nhau rồi nó tạo nên cái miễn dịch. Tại sao như vậy? Thì nó có hai loại miễn dịch cộng đồng. Thứ nhất đó, là ta tìm được cái thuốc chủng. Khi tìm được thuốc chủng rồi đó, thì đương nhiên tất cả mọi người đều được chủng ngừa cả, do đó không có lây cho người khác. Hoặc là những người đã được chủng rồi thì cũng có thể giúp cho người khác để mà tránh được những cái bệnh. Đó là khi mà chúng ta có thuốc chủng ngừa. Còn bây giờ đó, chúng ta chưa có chủng ngừa thì thế nào? Người ta quan niệm thế này nè. Khi một số người đã mắc bệnh đó, thì sau khi khỏi bệnh rồi thì nó có một cái kêu là cái kháng thể. Thì chính những cái gần gũi người khác giúp cho những người khác có thể tạo ra những kháng thể. Là vì khi chung đụng này kia đó, thì cái người đó mắc bệnh rồi khỏi rồi, nhưng mà chung đụng đó thì nó có thể chuyển qua những hình thức này hình thức kia, làm cho cái người bên cạnh đó được có kháng thể và được miễn nhiễm. Nhưng mà cái đó đó, nếu trường hợp đó, thí dụ như 10% cái người bệnh mà đã khỏi rồi đó, còn 90% kia những người chưa mắc bệnh thì sao? Rất là khó. Thì cái điều mà ở bên Tây Ban Nha đó, người ta mới nghiên cứu đó, thì thấy rằng là những cái nó rất là khó. Cái miễn dịch cộng đồng theo kiểu đó, có nhiều nước đó, thí dụ nước Anh lúc đầu là nghĩ rằng là bây giờ cho thả cửa đi, và tất cả mọi người cùng nhiễm bệnh hết đi, nghe không? Rồi cuối cùng đó, thì thí dụ 90% hay 80% người mà mắc bệnh đó, mà dĩ nhiên ta vẫn phải điều trị hay là giữ làm thế nào để cho khỏi có nguy hiểm đó, thì có thể giúp cho những người còn lại đó là sẽ được miễn nhiễm. Thì cái này đó, thì cái điều này hiện nay người ta vẫn chưa có đồng ý cái đó vì rất là khó. Do đó đó thì cũng phải, cái quan trọng nhất vẫn phải dùng những biện pháp mà chúng ta để mà đừng có lây nhiễm, đừng có lây bệnh cho người khác, cái đó là quan trọng lắm. Chứ có nhiều người nghĩ rằng là thôi kệ, cứ cho bừa đi, làm thế nào để chúng ta mắc bệnh rồi chúng ta có miễn nhiễm thì chúng ta giúp cho người khác miễn nhiễm, thì cái đó là không nên. Chúng ta vẫn phải giữ tất cả những biện pháp làm thế nào để chúng ta không có mắc bệnh. Và nếu mà có những cái mắc bệnh thì dĩ nhiên là chúng ta có thể có những cái miễn nhiễm một phần nào đó, nhưng mà cũng chưa chắc, thấy không? Giờ ta nói cái chỉ có 2 tháng à, cái kháng thể nó chỉ có kéo dài chừng 2-3 tháng thôi, thì cái đó cũng sau 3 tháng thì làm sao, 4 tháng thì làm sao, thì người đó có thể mắc bệnh trở lại. Đấy, thưa quý vị, đấy là những ý niệm chúng ta cần biết để chúng ta luôn luôn cũng vẫn phải giữ những cái biện pháp đề phòng là quan trọng nhất, những đề phòng căn bản để mà giúp chúng ta không có miễn nhiễm nhiễm những cái bệnh đó, rất là quan trọng đó thưa quý vị.
Như bác sĩ nói là cái kháng thể chống COVID này đó được ghi nhận ở các bệnh nhân hồi phục từ COVID kéo dài được khoảng chừng 2-3 tháng trở lại hết cái mức kháng thể đó, thì cho thấy rằng là kháng thể này không có tồn tại lâu. Thì đó cũng trả lời cho câu hỏi của một bạn đang theo dõi chương trình là tôi đã bị COVID rồi, tôi có là nguy cơ bị lại hay không? Thì có nguy cơ bị lại, tại vì sau một thời gian kháng thể nó mất đi thì mình lại yếu, mình lại không có tự vệ được trước COVID, vẫn lại bị lây nhiễm như thường. Nhưng mà thưa bác sĩ, cái sự mà miễn nhiễm với kháng thể như vậy đó, thì có một cái thắc mắc như vậy, tức là bây giờ tôi mắc bệnh một lần, tôi có thể mắc bệnh lại, nhưng mà sau hai lần rồi còn nguy cơ nữa hay không? Cái con COVID này nó mạnh tới cỡ nào? Thì có ai nghiên cứu điều đó hay chưa?
Hiện nay thì chúng ta chưa biết được, bởi vì chưa có đủ thời gian để người ta nghiên cứu. Do đó, tại sao những cái trẻ em đó là thường thường là sẽ được thí dụ như là chủng ngừa các cái bệnh hepatitis, cái bệnh viêm gan B, viêm gan A, viêm B đó là phải nhiều lần. Bởi vì đó, cái lần đầu nó chỉ kéo dài trong 2-3 tháng thôi. Hay là người mẹ nó để cho người con đó, người mẹ có cái miễn nhiễm rồi thì truyền cho người con cũng chỉ trong thời gian ngắn thôi. Thì cái người con đó là có chích ngừa một cái liều đầu đó, thì nó chỉ kéo dài 2-3 tháng, thì sau đó là phải chích bồi đó, và có thể là chích tới 3 lần rồi sau có thể là 1 năm sau, 2 năm sau đó thì chích 1 lần nữa. Thì như trẻ em đó, quý vị thấy không, là bắt đầu là từ 1-2 tháng rồi tới 6 tháng rồi tới 9 tháng và có thể lúc đi học. Đi học là phải chích bồi lại. Thì cái này ấy, người ta chưa có nghiên cứu, chưa có rõ được, người ta chưa thấy được. Nhưng mà cái điều mà cho thấy ấy, nếu mà cái kháng thể nó chỉ kéo dài 2-3 tháng đó, thì người ta phải dùng cái liều, tức là thay vì một liều người ta, do đó đó bây giờ là các công ty nó đang chuẩn bị là tới 500 triệu cho nước Mỹ, tức là có thể là chích bồi chứ không phải là chỉ một lần là có đâu. Đó, do đó đó thì cái điều này cũng chưa có hoàn toàn mình biết rõ hết, nhưng mà cũng có thể như vậy đó thưa quý vị.
Với cái khả năng mà kháng thể chống COVID chỉ tồn tại được có 2-3 tháng sau khi hết bệnh thì vaccine chắc có lẽ là phải chích bồi, chứ còn chích một mũi đầu tiên không thể nào bảo vệ mình 100% miễn nhiễm trước COVID được. Đó là cái khả năng mà giới chuyên gia họ đang nghiên cứu. Chích bồi tức là sau một thời gian phải chích lặp lại cái mũi tiêm đó một lần, hoặc là có thể là chích 2-3 lần tiếp theo nữa, tùy.
Họ cũng đang nghiên cứu đó là cái liều mà chích ngừa đó có thể là 100 microgram rồi 200 vân vân, thì bây giờ người ta đang làm chuyện đó. Thì cái liều nào mà ít hạn nhất đó, nhưng mà có hiệu quả nhất, nhưng nó kéo dài được bao lâu đó, khi nó xác định rồi như vậy đó thì người ta sẽ cho là sẽ phải chích bồi trở lại. Cái đó là vẫn trong vòng nghiên cứu, nhưng mà ít ra thì người ta thấy rằng nó có kháng thể, tức là nó có kháng thể, cái chích ngừa đó nó giúp cho người ta có kháng thể.
Liên quan tới cái thông tin mà chích ngừa đó thì có một người theo dõi chương trình xin hỏi là nếu mà bệnh nhiễm COVID rồi thì có cần chích ngừa nữa hay không, trong trường hợp là có vaccine chống COVID nhé, mình bị rồi mình có cần chích nữa hay không?
Thường thường nguyên tắc là khi chúng ta bị bệnh rồi chúng ta không có chích ngừa. Tuy nhiên là theo những cái nghiên cứu trong lúc bây giờ đó, trong lúc hiện nay đó, thì người ta thấy rằng là nó chỉ có kéo dài 2 tháng rồi, phải không ạ? Thì như thế đó là cũng phải chờ coi cái xét nghiệm, coi những cái nghiên cứu khác như thế nào. Là sau 2 tháng rồi đó thì đương nhiên là nếu mà không còn kháng thể đương nhiên có thể mắc bệnh, thì có thể là người ta sẽ thử lại, hoặc là người ta cho chích bồi không cần về, tức là đương nhiên là người ta sẽ chích bồi. Thì cái chuyện đó là sẽ quyết định của những cái nghiên cứu, chứ bây giờ chúng ta chưa nói được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có thể là sẽ có chích bồi sau khi mắc bệnh được 2-3 tháng vậy đó, hay là bao lâu đó, thì mình nên chích bồi tùy theo cái khám phá của những cái cuộc thí nghiệm đó thưa quý vị.
Thưa bác sĩ, cũng nhân đây Trời My cũng xin hỏi luôn, có nhiều người thắc mắc rằng là đối với virus bây giờ không phải corona mà virus thường cảm cúm chẳng hạn, thì có chích ngừa thì ngừa được cảm cúm phần nào đó, thì mỗi năm người ta thấy là ai cũng phải cần phải chích ngừa cúm, thì có cái thắc mắc tại sao mà những người đang bị bệnh cúm thì không nên đi chích ngừa mà phải chờ qua cái cơn bệnh đó mới chích, hoặc là trước khi bệnh hoặc là sau khi bệnh, chứ trong lúc mình đang bị cúm mình không nên chích vaccine ngừa cúm, thưa bác sĩ, nguyên lý vì sao, giải thích như thế nào?
Mình nói về cái bệnh cúm đó, cúm mùa đó là cứ hàng năm đó, thì như thế này, người ta thấy rằng là cứ mỗi năm nó có cái con virus nó thay đổi, do đó đó những cái chích ngừa cho năm đó nó chỉ có tác dụng trong năm đó mà thôi, đó là, rồi sang năm nó là phải chích ngừa lại. Rồi còn cái người đó mà đang mắc bệnh đó, tức là chúng ta giống như là đã có con virus ở trong người rồi, thì chúng ta không có nên tiêm thêm một cái thứ khác vào trong đó, rất là nguy hiểm. Đó là chúng ta phải chờ cho đến khi nào hết, và khi hết rồi thì có thể nó là được miễn nhiễm. Do đó chưa chắc là đã bệnh rồi thì chúng ta không cần phải chích ngừa nữa, nguyên tắc là như vậy. Do đó là trong lúc chúng ta đang bệnh cúm thì không nên chích ngừa, bởi vì nó rất là nguy hiểm, nó có thể làm nặng hơn và có thể gây ra tử vong. Đấy. Rồi thì xin nhắc lại là cái cúm mùa đó là cứ mỗi năm một lần, nó thay đổi, do đó chúng ta cần phải chích ngừa mỗi năm, thưa quý vị.
Mà trong lúc trong người không được khỏe, trong người đang bị cảm cúm thì không nên đi tiêm vaccine ngừa cúm.
Dạ đúng. Trước khi chúng ta mà chích ngừa đó, là bệnh cúm đó, thì người ta hỏi có bệnh này bệnh kia không, có bị có dị ứng với cái chất này chất kia không, có bị sốt bị gì không. Nếu chúng ta có những cái đó thì chúng ta không nên chích lúc đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, bạn Ngọa Long xin hỏi bác sĩ là đối phó như thế nào với virus corona khi mà cái virus từ Vũ Hán này nó đã qua cái sự biến thể, nó thích nghi với cái môi trường mới rồi nó đột biến liên tục, rồi mình tạo ra vaccine có kịp thích ứng kịp với nó hay không, hay nên tìm thuốc để thích nghi từng loại biến đổi đó?
Cho đến bây giờ người ta cũng chưa có nghiên cứu được hết, bởi vì cái khởi đầu đó người ta cũng chưa rõ, cho đến nay người ta chưa rõ ra. Nhưng mà nó có một cái tin chắc là tất cả quý vị đã biết, có một bà bác sĩ là chuyên viên về vi trùng học từ Hồng Kông đã qua bên Hoa Kỳ, và chắc chắn là bà sẽ cho biết tất cả những chi tiết về những cái khám phá từ trước đến giờ về cái con virus. Thì các cái nhà khoa học gia người ta sẽ dựa vào cái đó, ta sẽ chế biến hoặc là người ta nghiên cứu thêm, thì cái đó là cũng là tin mừng. Tin mừng người ta biết được những cái nguồn gốc như thế nào thì người ta sẽ nghiên cứu những cái về cái con virus ra sao, rồi cách cái chủng ngừa ra sao, rồi như thế nào đó, thì cái đó cũng là cái tin mừng. Vì những cái tin đầu tiên mà chúng ta không biết đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ mù mờ cũng đi mò trong đêm tối mà thôi. Nay có ánh sáng nó rọi ra rồi đó, thì cái đó là cái mừng cho nhân loại đó, đó là mừng cho nhân loại. Và bà này bà đã hy sinh, bà gần như là bà ấy là rất là nguy, là không màng nguy hiểm mà bà ấy qua Mỹ. Và bây giờ thì bà sẽ chắc chắn là bà sẽ cho biết rất nhiều cái chi tiết cần thiết cho những cái khoa học gia, mình nói là khoa học gia để mà nghiên cứu mà về cái con này, thưa quý vị.
Nói về phương pháp phòng ngừa và chữa trị thì rất quan trọng là cái việc hiểu rõ được nguồn gốc nguyên nhân nó từ đâu ra. Đó là lý do mà mọi người rất muốn tìm hiểu được cái nguồn gốc xuất xứ của nó bắt đầu từ Vũ Hán như thế nào. Thì trước nay mình cũng thấy là mọi người chỉ trích rất nhiều là những cái thông tin nhỏ giọt từ Bắc Kinh, thiếu thốn những thông tin hoặc là những thông tin đưa chậm trễ khiến cho thế giới đối phó không kịp. Thì hiện bây giờ đã thấy là có những cái phái đoàn của WHO là Tổ chức Y tế Thế giới sang Bắc Kinh để tìm hiểu cái nguồn gốc của virus này. Thì mình cũng hy vọng là càng hiểu biết được càng nhiều về cái nguồn gốc thì mình có được cái khả năng thích ứng, mình có được những cái phương pháp đối phó với nó rất là thích hợp. Chứ còn bây giờ thì mình nếu mà không biết rõ được cái nguồn gốc thì hoàn toàn là dựa trên cái sự phỏng đoán.
Giống như là đi trong đêm tối á, nghĩa là chưa có biết gì cả. Thật ra, do đó thì đúng, cô nói rất là đúng đó, là càng biết nhiều bao nhiêu thì chúng ta lại càng dễ có cái phương pháp điều trị, phương pháp phòng ngừa rất là hay. Cái đó là cả tốt lắm ạ.
Thưa bác sĩ, lúc này bạn Hằng Nguyễn xin hỏi là nếu như mình đã đi xét nghiệm và mình bị dương tính với COVID-19 rồi, tự cách ly ở nhà không còn triệu chứng gì nữa, vậy sau 2 tuần đi xét nghiệm lại thì mình còn bị dương tính nữa hay không, hay nó tự động thành âm tính?
Theo nguyên tắc người ta nghiên cứu đó, thì sau một thời gian là trong vòng 2 tuần đó, thì coi như là cái nó có thể là cái nhiễm đó, cái nhiễm của cái con vi trùng đó, nó có thể nó mất đi, hay là nó có cái người ta nói là sau 10 đến 15 ngày đó thì nó có những cái kháng thể, mà khi có kháng thể rồi đó thì coi như là được miễn nhiễm đó. Do đó đó thì hy vọng là không, do đó người ta cách ly là bao nhiêu, là 2 tuần, là như vậy, bởi vì 2 tuần đó là sau 2 tuần là nó có miễn nhiễm rồi. Thì như vậy ta hy vọng rằng là người đó sẽ ra ngoài không có gây hại nữa. Tuy nhiên cái điều này cũng vẫn chưa có cái gì là khẳng định cả. Chúng ta vẫn phải thận trọng. Nghĩa là đừng nói rằng chúng tôi bệnh rồi, bây giờ chúng tôi miễn nhiễm rồi, do chúng tôi thả cửa. Nghĩa là không có cần phải áp dụng những biện pháp gì không nên. Chúng ta phải áp dụng biện pháp. Đừng có nghĩ rằng là sau 2 tuần lễ rồi là chúng ta lành hết đâu. Thưa quý vị. Và có một cái tin đó mà rất tiếc là cái sơ đồ này chúng tôi đưa lên nó không có thấy, không thấy để xa này, chúng ta thấy có cái màu xanh đó là cái khỏi bệnh, cái màu xanh đó là khỏi bệnh, cái này là của Hoa Kỳ, còn cái màu vàng này đó là tử vong.
Thưa bác sĩ, thấy, rất tiếc là qua màn hình thì không thấy được cái
không
sơ
thấy,
đồ
thì
đó.
Cái này tôi nói là cái tử vong đó hồi tháng 3 đó, hồi tháng 3 đó, tháng 3 vừa rồi đó, nó cao như thế này. Thì bây giờ đó, đến tháng 7 đó, thì cái tử vong nó còn như thế này. Đó, cái đó nó, cái này là cái nghiên cứu.
Sơ
rất
đồ thống kê số tử vong vì COVID
tử
tại
vong.
Mỹ.
Đó, cái quan trọng, rất là quan trọng. Chúng ta nhìn thấy thế là chúng ta thấy rồi, như vậy là nó có cái hiệu quả rồi. Tất cả những cái chuyện mà chúng ta đề phòng ngừa từ trước giờ nó có hiệu quả. Phải không ạ? Với lại cái người kêu là mình phải tính những cái người mà hết bệnh. Thì cái người hết bệnh bây giờ nó lên cao lắm. Thì ở trong này nói là thế này này, số ở bên Mỹ nhá, số người tất cả những cái ca rồi mà mắc bệnh đó mà đã được điều trị này kia đó thì là 1.740.000. Thì 1.600.000 đã hoàn toàn bình phục và đã xuất viện, không có cái gì nữa. Đó. Và cái số tử vong là 139.000. Thì như vậy đó, cái tử vong này là tổng cộng thôi, nhưng mà nó là xuống. Đó. Nó là xuống rất là thấp. Trong khi đó thì cái kêu là phục hồi, người ta quan trọng cái phục hồi hay không. Nếu phục hồi mà không phục hồi đó, cái đó là rất nguy hiểm. Phục hồi có nghĩa là gì? Không còn bệnh nữa, là thử là âm tính
khỏi bệnh.
Đó thì cái đó là chúng ta phải nhìn đến cái yếu tố đó Vâng, thì để mà chúng ta thấy rằng là chúng ta không có gì phải lo lắm. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta bỏ qua những cái biện pháp mà đề phòng bình thường. Vâng, chúng tôi khuyên tất cả chúng ta vẫn cứ giữ những cái biện pháp đó, thưa quý vị.
Những con số bác sĩ đưa ra để cho thấy rằng là từ cái lúc đỉnh điểm của đại dịch tại Mỹ, là một ví dụ đi, là hồi tháng 3, thì cái số tử vong nó cao như vậy, thì hiện bây giờ tới tháng 7 thì số tử vong mình đã thấy là có chiều hướng đi xuống đáng kể, thì cho thấy rằng là mình với những cái biện pháp đối phó của con người đã phần nào ngăn chặn được hoặc là khống chế được cái con virus này, mặc dù chưa có thuốc ngừa và trị. Nhưng mà thí dụ mình thấy là mình cách ly nhiều hơn, hoặc là mình thấy là có những cái biện pháp mà trong nhà thương người ta ứng dụng phối hợp thuốc này thuốc nọ với nhau, tìm hiểu từ cái loại thuốc sốt rét cộng với những cái thuốc kháng sinh vân vân, thì những cái phương thuốc mà người ta đang vừa trị vừa tìm hiểu thêm đó, nó cũng
tất cả mọi phương tiện đó. Thì cái con số này cho thấy rằng là cái lúc tử vong tháng 3 nó là khoảng 80%, bây giờ xuống nó còn có khoảng 10%, tức là nó xuống dữ lắm đó. Thành ra như thế đó, để cho chúng ta thấy rằng là những cái điều mà thế giới đã làm nó có tác dụng, có kết quả, chứ không phải là không có. Do đó chúng ta cần phải theo những cái biện pháp đó nha, thưa quý vị.
Giãn cách xã hội và tự vệ tối đa.
Dạ, dạ đúng,
thưa bác sĩ,
tay,
câu hỏi tiếp theo.
Rửa tay và không có rờ vào mắt, tay dơ đừng có rờ vào mặt.
Đưa lên mặt. Dạ. Dạ vâng. Những người bệnh nền như bị gan, bị tiểu đường thì chích ngừa có được hay không? Câu hỏi của Hoàng Ti về COVID. Nếu mà có vaccine COVID đó, thưa bác sĩ, thì những cái người gan, tiểu đường, những cái bệnh trầm trọng mà mãn tính đó, có chích được hay không?
Thường thường đó là khi chúng ta chích ngừa đó, thì những cái người đó là không có những cái, nếu mà nhẹ thì không sao, mắc những cái bệnh nhẹ thì không sao, nhưng mà khi mà nặng đó, cái đó nó là nguy hiểm rồi, thì không nên chích ngừa vì có thể làm mà hại thêm. Thì cái đó tùy theo cái bác sĩ gia đình người ta xét coi, nếu mà cái tình trạng của người bệnh nhân đó nó có những bệnh khác nó quá nguy hiểm đi. Tuy nhiên những cái người già đó thì người ta thấy rằng là cần phải chích ngừa, bởi vì những người đó nguy cơ rất là cao. Hoặc là những cái thành phần mà nguy cơ cao đó thì nên chích ngừa. Rồi còn những cái bệnh mà mình có sẵn trong cơ thể đó thì tùy theo nặng nhẹ như thế nào thì bác sĩ gia đình sẽ quyết định. Hiện tại thì mình cũng chưa có những cái ấn định rõ ràng, và các công ty đó, những cái thử nghiệm đó, người ta nghiên cứu đó, người ta sẽ cho biết coi người nào thì có thể chích ngừa, người nào không thể chích ngừa. Hiện tại chưa thể nói được. Hiện tại chúng tôi chưa có thể nói được.
Nhiều câu trả lời còn ở phía trước, tùy thuộc vào kết quả của các cuộc thử nghiệm vaccine, thử nghiệm thuốc điều trị. Dạ thưa bác sĩ, trong lúc này mình nói về cái tin mừng là cái tỷ lệ tử vong nó có chiều hướng đi xuống, đó là do mình đối phó bằng những cái biện pháp giãn cách xã hội và những biện pháp tự vệ cá nhân vân vân, vệ sinh vân vân. Nhưng mà cũng không thể lơ là vì cái tỷ lệ lây nhiễm nó vẫn tăng và nó vẫn cao. Ví dụ như những bang miền Nam ở nước Mỹ thì ghi nhận những con số tăng cao hàng ngày kỷ lục. Nếu như trước đây hàng ngày ghi nhận con số bao nhiêu đây thì bây giờ nó gấp đôi và nó là liên tục với nhau như vậy. Cho nên là người ta vẫn khuyến cáo là tỷ lệ lây nhiễm không có thấp xuống đâu nhá. Quý vị phải rất cẩn thận để nói về cái thông tin này. Tự nhiên một lời cảnh báo thì mình thấy là một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy là trong những người lớn khỏe mạnh trên toàn thế giới, cứ 5 người thì có một người có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 hay không thưa bác sĩ?
Dạ đúng.
Cứ 5 người sẽ
thì theo cái nghiên cứu đó mới công bố thì cho thấy thế này này. Nếu chúng ta không có sử dụng những cái phương pháp điều trị hoặc là kiếm được những cái chủng ngừa đó thì cái nguy cơ đó là 1 trên 5. 5 người trên thế giới thì có một người bị. Thì người ta có thể tính ra đến là 1 tỷ 7 người ở trên thế giới sẽ bị nhiễm bệnh nếu ta không có phương pháp phòng ngừa cũng như là điều trị đó, thưa quý vị. Đó, chúng ta cho nó quan trọng là rất là quan trọng là cái biện pháp chúng ta đề phòng. Bệnh nào cũng vậy thôi, ta đề phòng thì nó sẽ tránh được bệnh. Cái điều đó là luôn luôn trong cái tâm và ý, trong cái trí não của chúng ta là đều nghĩ như vậy. Mà thấy cái chuyện gì đó, do đó có nhiều người bảo tại sao mấy ông bác sĩ sao mà khó tính quá này, lúc nào cũng, nhưng cái đó
đúng
là tại nghĩ trong đầu rồi, thì đúng cái đó có thể là lây bệnh, thì do đó mình phải tránh đi nha, thưa quý vị. Đó thì đây là giúp cho cái chúng ta có được cái thói quen mới để mà đề phòng những cái bệnh, chẳng những bệnh này mà còn nhiều bệnh khác nữa.
Dạ vâng, cũng nói về những cái tỷ lệ như một lời cảnh báo, thì như hồi nãy mình nói là nếu 5 người thì có một người có nguy cơ mắc COVID, thì một cái cuộc nghiên cứu khác cho thấy 3 người lớn, nếu cứ 3 người lớn mà ở độ tuổi trưởng thành đó thì có thể có một người bị COVID nặng. Dạ, xin nhường lời cho bác sĩ Hội, phải không?
Dạ thì cái nghiên cứu này cho nó cho thấy là những người kia là người trẻ đó, người lớn nhưng mà như là
Người
trẻ
trưởng thành
không
đó,
phải quá biết người trưởng thành đó đó, thì thấy rằng là cứ ba người thì có một người có thể là mắc bệnh nặng. Nếu mà họ có được những cái bệnh, họ có những cái bệnh mà thông mà hôm trước là có nói rằng là cao huyết áp thì tiểu đường vân vân, nhưng mà cái hút thuốc rất là quan trọng. Hút thuốc cũng vậy, hút thuốc á, nó sẽ làm cho gần như là 100% là có thể là gây bệnh và có thể là bị tử vong. Thành ra đó, những quý vị nào hút thuốc á, thì dịp này xin nên bỏ đi. Tôi nghĩ đây là cái dịp mà chúng ta có thể bỏ được, bởi vì nó rất là cái nguy cơ nó cao lắm, rất là cao. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta hút thuốc đó thì cái tế bào phổi của chúng ta nó đã bị hư
tổn
rồi.
hại rồi
Đó, nó đã bị tổn thương rồi. Thì bây giờ mà cái con virus này đó là gì, nó thích cái tế bào phổi của chúng ta lắm, nó tấn công tế bào phổi. Nếu quý vị mà trẻ đó mà phổi không sao đó, thì quý vị sẽ lướt qua không sao cả. Nhưng mà cái tế bào phổi của chúng ta nào hút thuốc đó thường thường đó là nó hư hết rồi đó. Chẳng những tế bào phổi mà còn các cái tế bào khác ngoài da, ngoài thận, tất cả khi chúng ta hút thuốc đó, nó đã bị thương tổn rất là nhiều. Do đó khi con virus vào nó tấn công dễ dàng hơn thì cái nguy cơ để mà bệnh nặng và có thể tử vong nó cao hơn. Đó, xin quý vị nghĩ trong đầu đấy, điều này cũng rất là quan trọng. Chẳng những cái cho virus này, nhưng mà kể như cái khi mà chúng ta hút thuốc á, nó làm da của chúng ta nó càng ngày nó càng càng
xả
giảm đi.
đi.
Cái tuổi của chúng ta cũng thấy có thể là so 10 năm mà già đi kìa, nếu chúng ta hút thuốc so với người không hút thuốc. Đó thì chúng ta nên nghĩ nên bỏ bỏ thuốc đi quý vị nha.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, những thắc mắc lúc này thì có là những người đã nhiễm tự khỏi có nguy cơ lây lan cho người khác hay không đối với COVID?
Những người đã mắc bệnh rồi phải không ạ?
Dạ, và tự khỏi rồi thì còn có nguy cơ lây cho người khác hay không?
À đấy thì như nãy là tôi đã nói đấy, nếu quý vị đang kêu là cái bệnh còn đang positive, tức là đang dương tính đó,
Dương tính.
chắc chắn là sẽ lây cho người khác nếu không có những biện pháp. Thứ hai, nếu mà quý vị mắc bệnh rồi đó thì theo nguyên tắc là quý vị đã có những cái kháng thể thì không có lây, kháng thể không có lây cho người khác. Nhưng mà cái kháng thể này nó không có kéo dài lâu, mình không biết là kéo dài bao lâu, hiện tại mình chưa biết. Theo một số những nghiên cứu thì cho biết là 2 tháng, 3 tháng. Do đó chúng ta rất là cẩn thận, nó cũng vẫn phải là thứ nhất là quý vị có thể mắc bệnh trở lại, thứ hai là quý vị có thể lây bệnh cho người khác. Do đó là chúng ta hoàn toàn phải nghĩ như thế này, hiện tại tất cả những cái gì nó chưa có rõ ràng về con virus này, do đó thì chúng ta nên cẩn trọng, cho dù khỏi bệnh rồi đó cũng phải coi như là những người chưa mắc bệnh, vì quý vị có thể mắc bệnh và có thể lây bệnh cho người khác đó quý vị.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là triệu chứng bệnh COVID như thế nào? Câu hỏi này căn bản, thưa bác sĩ nhắc lại, mình
Dạ
nói
đúng,
nhiều
cái
COVID
này
quá.
là xin nhắc lại, và cái điều này là nó có rất nhiều, bây giờ người ta thấy nó có rất nhiều cái triệu chứng, nhưng mà cái triệu chứng nhiều nhất đó là gì, là sốt. Cái sốt đó là quan trọng. Cái triệu chứng kế tiếp là gì, là quý vị có thấy là khó thở, khó thở và ho đó, và nó gây ra khó thở bởi vì cái phổi của quý vị nó đã có thể là bị tổn thương, thì nó cái đó thì khi nặng lắm thì nó mới có nhiều. Rồi nó có thể là trường hợp đôi khi là quý vị là thấy mất cái khứu giác, cái lỗ mũi chúng ta tự nhiên mất mùi đó, hoặc là ngay cả cái vị giác, tức là chúng ta không có nếm được nữa, và nó có rất nhiều, và nó có
Mắt
liên quan
nó
đến
cảm
cả cái tim, thận, đủ thứ cả. Nhưng mà cái chính ấy, vẫn là cái gì, là cái quan trọng nhất là cái sốt. Quý vị thấy sốt cao là phải cẩn thận, nên đi thử ngay thứ khác. Thứ hai là có những cái triệu chứng về cái hô hấp đó, và có những trường hợp là đi tiêu chảy nữa, thì do đó chúng ta cũng cũng phải cẩn thận. Khi có gì khác thường đó thì nên đi thử nghiệm, đi làm test đi, thì để chúng ta biết chắc rằng chúng ta có bệnh hay không. À, nếu có thì chúng ta nên có điều trị hoặc là đề phòng phòng ngừa như thế nào đó. Vâng, thưa thưa quý vị.
Dạ, câu hỏi của Khôi Phan, trẻ em thay tủy xương thì vaccine COVID có phù hợp hay không?
Là xin nói lại, trẻ em bị cái
Trẻ
gì?
em đã thay tủy xương.
À, thay tủy xương.
Vâng.
À, cái này thì tôi cũng không có rõ lắm. À, bây giờ nó có những khám phá là khi mà cái T cell đó, cái là tế bào T đó
T đó,
mà
vâng.
nó thấp đó là quý vị dễ mắc bệnh. À, do đó thì tôi không hiểu là khi mà những cái tế bào mà về miễn nhiễm hay là về xưa về tủy xương này kia mà nó thấp đó hay là gì đó thì chắc chắn đó là nó sẽ dễ gây lắm, dễ dễ mắc bệnh lắm. Do đó tôi cũng chưa có rõ lắm, hiện tại cũng chưa có gì rõ ràng lắm, nhưng mà chúng ta cũng đề phòng đúng. ta cẩn thận, cũng như là đối với các bệnh khác cũng vậy. Khi mà chúng ta những cái bệnh mà cần phải thay tủy xương về máu này kia đó, ung thư máu chẳng hạn ấy, thì cái nguy cơ rất là cao, bởi vì cái đề kháng nó kém đi, đúng không? Cái đề kháng mà kém thì đương nhiên là chúng ta mắc bệnh dễ dàng thôi.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, liên quan tới nhóm máu mà bác sĩ vừa đề cập đó thì cũng có một câu hỏi, những người nhóm máu O thì như thế nào đối với COVID? Tại vì trước đây khoảng chừng mấy tuần trong một cái chương trình như vậy mình có nhắc tới nhóm máu nó có liên hệ tới COVID nặng hay nhẹ, phải không thưa bác sĩ? Về cái sự hồi phục nó cũng liên hệ với nhóm máu nữa. Thì bây giờ những người nhóm máu O đối với COVID thì như thế nào?
Thì đó, những cái công bố mà người ta cũng có cho nói đó, nhưng mà thật sự ta cũng chưa có cái gì mà công nhận chung hết. Tuy nhiên cái sơ khởi ta thấy thế này này, là ở bên Âu Châu đó, những cái người ta nhận thấy ở bên Âu Châu đó, thì cái nhóm máu A đó, A là E đó, E tiếng Anh đọc là A đó, là bệnh nặng, là dễ bị nặng, trong khi những thuộc máu O đó là bệnh nhẹ hơn. Đó, người ta thấy như vậy, tức là máu A là bệnh là có thể rất nặng, máu O là nhẹ, nhẹ không có nghĩa là không bệnh nhưng mà nhẹ. Còn những cái như là AB chẳng hạn, hoặc là AB thì hay là B, người ta không có nói nhiều nhưng người ta nói là A là nặng nhất, có nghĩa là những nhóm máu khác vẫn mắc bệnh, còn máu O là máu là nhẹ nhất. Thì những cái này thì chúng ta biết vậy thôi, nó chưa có chính xác lắm đâu.
Đó là người ta quan sát trên những bệnh nhân rồi người ta đưa ra một cái kết luận là dựa trên con số bệnh nhân này tôi quan sát thì tôi thấy những cái nhóm máu vậy có cái tỷ lệ vậy, nhưng mà nó không phải là một cái cuộc nghiên cứu rộng lớn quy mô để có thể ra một cái kết luận chung là nhóm máu nào thì đỡ hơn, nhóm máu nào thì nặng hơn, thì không có cái kết luận chung như vậy. Cho nên nhóm máu nào với COVID cũng nguy hiểm như nhau hết, mình cũng phải cẩn thận.
Có nhiều bà con tôi hỏi bây giờ nhóm máu của mình là gì, tôi bảo hỏi chi vậy, hỏi để mà mình biết coi mình có bệnh không, thì tôi nói là không có nên, tất cả mình coi như là bình thường đi, mọi người cùng nên tìm cách để mà đề phòng bệnh đi, chứ đừng có nghĩ rằng là nhóm máu này thì là tốt, nhóm máu kia là không tốt, thì thôi chúng ta cũng phải giữ chung hết tất cả, nhóm máu nào cũng có thể bị cả.
Câu hỏi của bạn Hằng Nguyễn thì hồi nãy bác sĩ có trả lời là mình đi xét nghiệm rồi mình bị dương tính, khi đó cần uống thuốc gì hay không? Câu hỏi tiếp theo, xét nghiệm thấy dương tính rồi có cần uống thuốc gì hay không? Bác sĩ chỉ nói là mua về nhà đi tự cách ly 14 ngày, vì khi sốt thì cứ uống Tylenol, bác sĩ khuyên như vậy, nhưng kỹ có đúng hay không?
Thì hiện giờ đó là những cái điều trị mà ta khuyên là được công nhận, tức là chúng ta tự cách ly và uống những cái để điều trị về những triệu chứng của ta thôi. Thí dụ như là đấy, thì sốt thì uống Tylenol, đau nhức, cái đau nhức cũng là một trong cái triệu chứng đó, đau nhức dữ lắm, thì chúng ta uống thuốc Tylenol. Vâng, thì còn điều trị bây giờ là chưa có một cái thuốc nào được công nhận cả. Tuy nhiên có những cái kêu là những cái thử trial đó, thử nghiệm lâm sàng đó, thì người ta có thể dùng, thì quý vị đã biết rồi, thì thuốc chloroquine. Bây giờ lúc trước thì bắt đầu với một cái thời kỳ ngưng, thì bây giờ người ta lại thấy rằng là nó có kết quả, do những có cái do đó tôi nói là mỗi ngày nó có những khám phá mới đó. Rồi cái thuốc remdesivir chẳng hạn, hoặc là cái thuốc dexamethasone, thì cái đó là chúng ta không có tự điều trị được, mà chúng ta phải, bác sĩ thường cũng không điều trị, mà chúng ta phải ở những cái trung tâm thôi, ở trung tâm thôi. Trong phòng cấp cứu. Tuy nhiên bác sĩ thường cũng có thể, đấy thì quý vị đã nghe có nhiều chuyện, có nhiều người bây giờ đang các cái lãnh đạo thế giới đã uống mỗi ngày viên, phải không ạ? Đúng, mà cái đó là đúng chứ không phải không, thì người ta có sẵn thuốc. Và tôi nghĩ rằng là, theo tôi nghĩ đó, thì nếu trường hợp mà bác sĩ người ta quyết định cũng có thể được, và thì cái đó là kêu là đề phòng thôi, còn điều trị đó thì chưa nên.
Cho nên trong trường hợp người bạn này xét nghiệm dương tính, về nhà cách ly theo lời của bác sĩ, bây giờ cách ly thôi. Thì có thấy sốt thì uống Tylenol, đó là những biện pháp gọi là điều trị cái triệu chứng, để chờ đợi cái căn bệnh nó giảm đi, cái đề kháng của mình tăng lên, mình vượt qua được. Nếu vượt qua không được, nó trở nặng hơn, thì lúc đó là phải đến những cái gọi là phương thuốc chữa trị theo bác sĩ trong bệnh viện, với những loại thuốc sốt rét, remdesivir, vân vân, thì cái đó là phải có tòa bác sĩ. Chứ lúc này thì mình có thể làm gì hơn, phải không?
Hiện tại chưa có cái gì để chính thức để điều trị cả. Thưa quý vị nha. Không có cái đó.
Văn Lê xin hỏi bác sĩ, theo bạn được biết thì dùng nước muối sinh lý xúc họng đề phòng tốt cho bệnh COVID vì có thể diệt khuẩn. Em rất hay đi bơi thì nước biển có sát khuẩn tốt hay không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Thì cái nguyên tắc đó là họng của chúng ta là nơi chứa đựng rất nhiều cái vi trùng.
Vi trùng,
yeah. Vi trùng siêu vi vân vân. Thì đương nhiên là ở đó cũng có những cái siêu vi của coronavirus. Thì chúng ta làm những công việc đó cũng rất là tốt. Chúng ta có thể xúc miệng bằng nước muối hoặc là có thể là bằng thuốc hydrogen peroxide để pha loãng đi. Chúng ta có thể mỗi sáng có làm cũng rất là tốt. Nói chung cái gì có thể diệt khuẩn được là tốt. Chẳng hạn như là chúng ta ăn cái trái cam cũng được. Trái cam là axit, nó có thể diệt khuẩn được ở trong cổ họng của chúng ta. Đó là những cái gì mà thông thường chúng ta có thể giúp cho chúng ta để diệt khuẩn ở trong cái cổ họng của chúng ta rất là tốt. Cũng như lỗ mũi cũng vậy. Là chúng ta lỗ mũi là cái nơi chúng ta hít thở tất cả những cái gì ở ngoài đi vào trong lỗ mũi của chúng ta. Nó có thể giữ trong đó hoặc là đi vào trong phổi hoặc là giữ. Do đó chúng ta cần phải clean cái lỗ mũi của chúng ta hàng ngày bằng cái nước muối, mà cái nước muối sinh lý mà người ta bán ở ngoài bơm, ngoài các chợ đã bơm đó, chúng ta nên rửa thì nó rất là tốt. Nó đã sát trùng cho chúng ta, là vì lỗ mũi là cái nơi tiếp nhận tất cả mọi thứ ở bên ngoài vào cái lỗ mũi của chúng ta. Đó là thật, cái đó là những cái điều mà chúng ta chẳng những cho cái coronavirus mà coi như cho những cái bệnh khác nữa. Ví dụ có những cái phấn hoa chẳng hạn, nó sẽ vào lỗ mũi, nó làm cho chúng ta bị hắt xì hơi, chúng ta bị dị ứng đó. Thì rửa cái lỗ mũi thường xuyên cũng là một cái phương pháp rất là tốt để chúng ta đề phòng một số bệnh đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, đó là những cái biện pháp vệ sinh cá nhân tốt, không những là cho cái mùa dịch bệnh mà tốt trong những cái lúc bình thường mà quý vị cảm thấy là mùa cảm cúm hay là mùa dị ứng, quý vị làm vẫn tốt như thường. Nhưng mà đừng có lạm dụng, tại vì có nhiều người pha nước muối xúc họng đó bác sĩ, nhiều quá, rát cổ họng, bỏng màng, dạ họng đủ thứ.
Cái nước muối đó mà mình khoa không đúng liều, nước muối sinh lý thì tốt, là nó là 0.9%. Còn cái này á, nước mình pha có nhiều khi pha đậm quá, nó mặn quá. Dạ. Nhiều người bảo ô mặn đi thì cho nó tốt, để cho nó sát trùng như vậy. Dạ. Thứ hai là nếu quý vị đó mà bệnh cao huyết áp thì chúng ta mà xúc như vậy rất là tai hại, bởi vì ta làm cái huyết áp tăng lên. Thì cái nước muối đó nó cũng tai hại lắm, chứ phải không? Nếu mà chúng ta như giống như là chúng ta ăn mặn đó, thì đương nhiên làm cái huyết áp của chúng ta bình về cao huyết áp. Do đó nếu trường hợp bị cao huyết áp thì không nên xúc miệng bằng cái muối, nước muối, mà chúng ta có thể xúc miệng bằng thuốc sùi bọt, tức là thuốc sùi bọt đó. Hydrogen peroxide mình pha loãng một chút, rồi mình ngừa cổ, mình đó cũng là cái tốt. Ăn cam, ăn trái cam, cam tươi đó, thì cái đó cũng là cái tốt.
Dạ, trở lại với cái nước muối thì người bạn hồi nãy thắc mắc là chắc là dân miền biển người ta hay tắm biển mỗi ngày. Thì cái nước muối ở biển, nước biển nó mặn vậy, với cái nước muối ở trong biển như vậy, tôi bơi hàng ngày thì tôi có thể lấy cái đó là một cái niềm tin là có thể diệt khuẩn cho cổ họng được hay không?
Cái nước muối đó là ở biển là mặn lắm đó. Cái nước đó là mặn. Do đó thì không nên. Lỡ là có nó vô miệng xong rồi mình nhổ ra thì không sao. Nhưng mà không có nên để dùng cái nước muối đó để mà xúc miệng, bởi vì nó quá đậm đặc đi. Mà nó đậm đặc nó làm cho cái cơ thể của chúng ta đó, nó kêu là mất thăng bằng về cái chất electrolyte, tức là những cái chất mà khoáng đó ở trong cơ thể đó, thì nó có thể gây bệnh cho chúng ta, như là bệnh cao huyết áp. Do đó chúng ta cẩn thận. Những cái nước muối mà nó kêu là nước muối mà người ta bán ở trên cái các cái quầy hàng đó, người ta đã đo cái độ rồi thì mình có thể dùng cái đó được. Còn những cái nước muối mà tự pha đó nhiều khi không nên, nó không có đúng. Vâng. Quá đậm đi không có tốt.
Vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mình đang nói về nước muối vân vân, axit vân vân. Có thêm một câu hỏi nữa, nước axit từ cái máy Kangen có diệt được virus corona hay không thưa bác sĩ? Uống cái nước này hàng ngày có giúp ích gì không? Mình nghe nói nhiều về cái sản phẩm Kangen từ Nhật Bản, là một cái thiết bị lọc nước đem lại những cái nguồn nước khoáng tinh khiết tốt cho sức khỏe vân vân. Thì câu hỏi này liên quan tới cái nước đó, uống nước đó có lợi ích gì hay không và có giúp ích gì diệt vi khuẩn virus corona hay không?
Tôi chưa có nghiên cứu, chưa có đọc, chưa có nghiên cứu rõ, thành ra không có dám trả lời. Bởi vì nếu cái nước á, mà nó là nước thông thường thì tốt, vâng, thì nó đầy đủ, mình cần cái chất lỏng trong cơ thể. Còn nó pha chất này chất kia thì hiện tại nó chưa có tính cách khoa học, thành ra tôi không dám nói.
Thời gian chương trình cũng đã hết rồi, chắc một câu hỏi nữa là nước Listerine để mà xúc miệng Thế thì dùng cái nước Listerine này thay thế cái nước muối phòng ngừa corona được hay không bác sĩ?
Đó cũng là cái tốt. Listerine là nó đều là antibacterial đó, cái là cái chống lại cái vi trùng thì được. Nó cũng giúp rất nhiều.
Giúp vệ sinh chung thôi chứ còn không giúp mà gọi là trừ khử COVID được.
Không phải là tuyệt đối. Không phải là tuyệt đối.
Không có cái gì ngừa hoặc là trị được COVID lúc này, chưa có gì cả. Những cái biện pháp đó là những cái biện pháp mà mình gọi là vệ sinh tự vệ cơ bản thôi. Thưa quý vị, đừng có hiểu rằng đây là cái biện pháp ngừa COVID hay là trị COVID thì chưa đâu. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ thật là nhiều. Chương trình đã một tiếng đồng hồ rồi, hơn với dự định là nửa tiếng với những câu hỏi của quý vị. Cảm ơn quý vị đã tham gia đặt câu hỏi với chúng tôi để giúp cho chúng ta cùng trao đổi, cùng hiểu biết thêm nhiều cái kiến thức về sức khỏe. Cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội đã đến với chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại bác sĩ vào chương trình kỳ tới.
Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Xin chúc quý vị được mọi sự là sức khỏe dồi dào mà không có là luôn luôn được tốt đẹp về sức khỏe của mình. Vâng, cảm ơn cô Trà My cũng như là đài VOA.
Cảm ơn bác sĩ Trà My, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Xin quý vị đón xem chương trình mỗi tuần tối thứ tư bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam hàng tuần nhé. Quý vị bấm like và share trong mỗi chương trình để lưu lại và lan tỏa thông tin. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin hẹn gặp lại.